trong từng mảnh đà hiện thái.
Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý sơ, kính thưa quý anh chị Kusi Lista, hôm nay phong trào chúng ta kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào, và chủ đề cho chúng ta ngày hôm nay đó là cùng nhau vui sống loan báo tin mừng. Cho nên trong cái bài hôm nay tôi xin trình bày với quý anh chị để làm sao chúng ta vui sống đức tin nó phải mạnh mẽ, và vui sống đức mừng nó cũng mạnh mẽ. Khi chúng ta vui sống đức tin tự ách tự nhiên, đó là niềm vui tin mừng sẽ được loan ra, không cần phải nói ra gì cả. Vậy bây giờ tôi xin được bắt đầu vào bài. Kính thưa quý anh chị, ngày 15 tháng 10 2015, Đức Thánh Cha Benedicto đã công bố tự sắc Porta Fidei, cánh cửa đức tin, cho năm đức tin. Năm đức tin sẽ được cử hành từ ngày 11 tháng 10 cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Ngày khai mạc năm đức tin đây sắp đến đây, tháng 10 đây, ngày 11 tháng 10 2012 đây, trùng với dịp kỷ niệm tạ ơn hai sự kiện lớn mang dấu ấn gương mặt của giáo hội ngày nay. Thứ nhất, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II, là công đồng do chân Pháp Gioan 23 triệu tập. Và kỷ niệm 20 năm ban hành sách giáo lý Hội Thánh Công giáo vào ngày 11 tháng 10 năm 1992, một cống hiến lớn của giáo hội do chân Phước Gioan Paulo đệ nhị. Đồng thời, cũng trong tháng 10 này, ngày 8 tháng 10 đây là ngày bắt đầu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới họp lần thứ 13 với chủ đề Tân Phúc Âm Hóa, và Thượng Hội đồng sẽ họp trong vòng gần 7 tuần. Theo Đức Thánh Cha, năm đức tin sẽ giúp cho mọi tín hữu có cơ hội phát lời tìm hiểu sâu hơn cái nền tảng đức tin Kitô giáo, đó là gặp gỡ một con người đấng đã mở ra một chân trời mới cho cuộc sống, và qua đó định hướng dứt khoát cho tất cả mọi người chúng ta. Nhờ gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, có thể chúng ta tái khám phá đức tin với tất cả sự toàn vẹn, với cả vẻ đẹp rạng ngời. Đức tin là tạ ơn Chúa ban, giúp cho mỗi người chúng ta tận hưởng cái vẻ đẹp và cái niềm vui được làm Kitô hữu. Đó là những lời Đức Giáo hoàng Benedicto đã viết trong tự sắc cánh cửa đức tin ở số 7. Khi nói về mục đích của năm đức tin, Đức Thánh Cha đã viết thế này: ngày nay cần có một sự dấn thân sát tín hơn nữa của giáo hội, thực hiện công cuộc tái truyền giảng tin mừng, để tái khám phá niềm vui đức tin và tìm lại sự hăng say thông truyền đức tin, tức là loan báo tin mừng. Hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, kỷ niệm và cử hành những biến cố lớn đang ảnh hưởng trên thế giới và trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, phong trào Cục siêu ngành Việt Nam giáo phận Orange California cũng kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào theo sự hướng dẫn của Đức Thánh ca Benedicto thứ 16 trong năm Đức Tin này với chủ đề ngày hôm nay là cùng nhau vui sống loan báo tin mừng. Chủ đề này đã theo đúng ý của Đức Thánh ca là khám phá niềm vui đức tin. Và khi chúng ta khám phá được niềm vui đức tin, tự nhiên chúng ta có niềm vui tin mừng. Đó là hai điểm tôi sẽ trình bày trong bản nói chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất, niềm vui đức tin. Khi nói đến niềm vui đức tin thì Đức Thánh Cha muốn nói gì? Ai trong chúng ta cũng thích vui sướng ấy. Chẳng ai muốn khổ sở buồn rầu đâu. Tìm kiếm niềm vui nó là cái bản tính tự nhiên của mỗi con người chúng ta khi Chúa dựng nên chúng ta. Ông triết gia Pascal nó bảo là ai cũng đi tìm hạnh phúc cả. Ngay cái anh nó tự tử, nó treo cổ, nó cũng đi tìm hạnh phúc ấy. Nó nghĩ chết đòi hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chúng ta đi tìm niềm vui, nhiều khi chúng ta đi tìm sai chỗ. Và khi chúng ta đi tìm niềm vui sai chỗ, chúng ta gặp cái niềm vui này, chúng ta tưởng nó vui, nhưng nó lại gặp cái khó khăn khác, cái đau khổ khác. Mà người đời người ta bảo là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa ấy mà. Có câu chuyện kể thế này. Có hai anh thợ săn mãi mê săn mồi, bị một con gấu to nó rượt nó đuổi. Hai anh hoảng có quảng súng chạy trốn, cắm đầu chạy. Một anh leo lên bớt cái cây, leo lên cái cây ngồi trên đó. Còn một anh khác chạy một hồi, chạy lắm vòng, thấy được một cái hang, chui vô trong cái hang, chui vào trong, lại chạy ra, xong lại chạy vào, xong lại chạy ra, xong lại chạy vào, lại chạy ra, cái anh trên cây vào. Sau này nó ở yên trong cái hang đấy. Cái anh trong hang chạy ra la, ở trong hang nó còn một con gấu khác. Tránh cái vỏ dưa gặp vỏ dừa, quý vị ơi. Khi chúng ta đi tìm niềm vui ở của cải, tiền bạc thế gian này, được cái nhà mới, được cái xe mới rồi nó lại cũ, trong hang lại còn một con gấu khác. Khi chúng ta đi tìm niềm vui ở sức khỏe, ở việc khỏe trẻ đẹp, đi tìm đến thẩm mỹ viện, đi căng da mặt, căng một lần thì được, căng hai lần thì được, căng ba lần thì nó nứt ra, trong hang còn một con gấu khác. Khi chúng ta đi tìm danh vọng, đạt đến danh vọng rồi, tất cả bao nhiêu sự đạt đến danh vọng rồi, cuối đời cũng trở về cô đơn và trống vắng, vì trong hang nó còn một con gấu khác. Chúng ta đi tìm chật chội. Cái niềm vui chúng ta đi tìm thì chúng ta gọi là happiness ấy. Bây giờ nó quảng cáo happiness nhiều lắm. Đó là cái cảm giác vui sướng, chứ nó không phải là cái niềm vui thật sự. Nó chỉ là một cái cảm giác mà nó ngắn ngủi, nó tạm thời và nó hời hợt ở bên ngoài thôi, chứ nó không đi sâu vào lòng chúng ta. Đi đá là cái joy. Cái joy nó phát xuất từ tâm hồn hân hoan, nó phát xuất từ tâm hồn có Chúa. Bao lâu có Chúa thì chúng ta mới vui thực sự, mà vui sâu, vui đậm trong lòng chúng ta. Thấy Phaolô dạy chúng ta thôi, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khấn van xin và phản ơn mà hãy bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em cầu nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Phải cái bình an mà Chúa muốn, cái hạnh phúc mà Chúa muốn, cái niềm vui mà Chúa muốn cho chúng ta vượt lên trên tất cả mọi sự thế gian này. Đây chính là niềm vui mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây qua những điểm. Thứ nhất, niềm vui được làm con cái Chúa. Thứ hai, niềm vui của đời sống nội tâm. Thứ ba, niềm vui được hiệp tội. Thứ bốn, niềm vui sống tín thác vào Thiên Chúa. Thứ năm, niềm vui có được khi làm việc thiện, làm việc tác ác. Và sau cùng, tất cả những niềm vui này nó làm nên niềm vui tin mừng. Loan báo tin mừng bằng chính đời sống hân hoan, vui tươi và hạnh phúc của mình. Chính Chúa Giêsu Kitô đang sống trong con người và cuộc sống của chúng ta, đó là một niềm vui. Như lời Thánh Phaolô đã nói, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Thì thưa quý anh chị, sau đây lần lượt tôi sẽ trình bày niềm vui được làm con cái Thiên Chúa. Cha Alexandre de Rose, khi ngài đi truyền giáo ở Việt Nam, ngài đã gọi giáo dân Việt Nam là các chư thần. Nhà mình là các chư thần đấy, chư thần của Chúa đấy. Thế nhưng còn hơn thế nữa, Thánh Phao Phêrô thì gọi là anh em là đống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế, vương giả, là dân thánh, là dân riêng của Thiên Chúa. Còn Thánh Phaolô cũng vậy, nói tôi là Phaolô, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Giêsu Kitô, được kêu là dân thánh. Chúng ta là các thánh cả, nhưng mình quên nói thánh người thì mình vui vậy thì cười, bởi vì mình cảm thấy xí hổ là mình không dám, nhưng thực chất là mình là thánh đấy. Chúa mời gọi mình không phải chỉ là thánh đâu, mình là còn là con cái của các thánh từ đạo Việt Nam mà. Ông cha mình là thánh, vậy thì tại sao chúng ta không hân hoan vui mừng? Tại sao chúng ta không cảm nhận đời sống đạo của chúng ta là ân phúc? Tại sao chúng ta không ý thức về cái sự cao cả của mình, nó là con cái Thiên Chúa? Có một câu chuyện kể thế này. Có một cô vợ bị bệnh lòa mắt, từ từ nó lòa dần, giống như cái cô Christina Hà mà được vừa cái giải MasterChef được cooking đó, cứ bị biết đấy, lòa dần dần, từ thần kinh rồi nó yếu đi rồi lòa mù. Thì cái cô vợ này cũng vậy, khi biết vợ bị bệnh như vậy thì người chồng bắt đầu chuẩn bị cho vợ. Ông dạy vợ cách sử dụng cái cây gậy, giúp cho vợ chuẩn bị làm tất cả mọi chuyện trong nhà, cửa nã nó ra làm sao, đường nào đi vào nhà như thế nào, giúp cho vợ, dẫn vợ đi con đường đi đến chợ shopping ra làm sao, đường ra bưu điện làm sao, đường đi nhà thờ ra làm sao, chỉ dẫn tất cả mọi cái cho vợ. Và những ngày đầu vợ đi đâu thì chồng luôn luôn bên cạnh ở đằng sau lưng vợ, nhưng người vợ không hề biết. Người vợ đó vẫn mang một cái cảm tưởng là chồng nó sắp bỏ mình rồi, nó đi lấy vợ khác, nó về Việt Nam nó cưới vợ mới trẻ hơn, buồn lắm. Thế một ngày cái cô vợ nó lên xe bus để đi ra shopping, thì vừa mới đi lên xe bus trả tiền xe bus thì cái ông xe bus ông mới nhìn cô ấy, ông bảo cô thật là có phúc vì cô có một người chồng luôn luôn hiện diện ở bên chị, luôn luôn ở đằng sau chị để giúp đỡ chị. Lúc này chị mới biết chị tăng hoặc tâm linh, ồ chồng mình vẫn đằng sau mình nâng đỡ mình mà mình không biết. Lúc này ngỡ ngàng và sửng sốt, chị mới biết là chồng chị luôn luôn nâng đỡ, bảo vệ, che chở và gìn giữ chở chị từng bước chị đi. Thiên Chúa của chúng ta trong các bí tích cũng như vậy, ngài cũng đồng hành với chúng ta. Chúng ta không thấy ngài nhưng ngài thấy chúng ta, ngài ở bên chúng ta, ngài biết chúng ta, ngài liên diện với chúng ta trong từng bước đường chúng ta đi. Để làm chi? Để yêu thương chúng ta, để mang lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Nhưng nhiều khi chúng ta không biết. Có một chị đến tâm sự với tôi thế này, chị kể rằng chị ở Mỹ đã lâu, rất thành đạt. Chị có chồng và được một cháu trai. Trong 15 năm gia đình sống rất hạnh phúc, công việc làm ăn ổn định, ai cũng khen là gia đình chị đang quá hạnh phúc. Tuy nhiên Nếu cứ êm thấm như thế thì chị nói sẽ không cần đến Chúa. Có đồng tiền là đủ rồi, con chẳng cần Chúa làm cái gì cả. Nhưng biến cố xảy ra, chồng chị đang khỏe mạnh, không rỉa chè, không hút thuốc, siêng năng tập thể dục hàng ngày, bỗng dưng bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối, choáng váng, mất phương hướng, mất niềm tin. Tại sao lại tôi? Tại sao gia đình tôi lại đau khổ thế này? Đưa chồng đi khấn khắp nơi, mẹ này đức mẹ kia, không khỏi, chữa lành chỗ này, chữa lành chỗ kia, không xong. Sau cùng thì phim neuro chữa lành chết. Khi chồng chết, con người của con nó như mất chữ, nó mất tất cả, mất niềm tin, mất cuộc sống đau khổ vô cùng. Thì nhìn sau một năm đau khổ, con mới cảm nghiệm được cái đau khổ của Chúa. Đau khổ của con nghĩ một chút thôi, còn Chúa bị đóng đinh trên thập giá kia, đau khổ lớn lắm quá. So sánh đau khổ của Chúa trên thập giá thì đau khổ của con chẳng thấm gì. Từ đó chị gắn bó với Chúa Giêsu, cầu nguyện nhiều hơn, tâm sự với Chúa nhiều hơn, khóc với Chúa nhiều hơn, trải lòng mình ra với Chúa trong cái đi thánh thể. Thật lạ lùng, chị nói bây giờ con thanh thản, bình an và hạnh phúc. Không ngờ chính đau khổ lại đưa con đến gần Chúa hơn. Chính Chúa đã thay đổi cuộc đời của con. Chúa thay đổi đời con qua đời sống cầu nguyện, qua bí tích thánh thể. Và bây giờ chị cũng đang đi tĩnh tâm, làm coi spiritual exercise của quý cha thần tên. Chị nói Chúa giúp con sống khiêm tốn, phó thác vào Chúa. Chúa giúp con nhận ra rằng chân gian này với tình tiền tài sẽ qua đi, có đó và mất đó, phù vân. Chỉ có Chúa mới là niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Thì thường liên gì bị tích thánh thể mà thánh Faustina, người rao truyền lòng thương xót của Chúa, đang nói như này: tất cả sự tốt lành ở trong đời tôi đều do việc rước lễ đem lại. Toàn thể bí mật của sự thánh hóa của tôi hàm chứa trong bí tích thánh thể. Chỉ có một sự duy nhất nâng đỡ tôi, đó là rước lễ. Từ đó tôi nhận được tất cả sức mạnh, mọi sự an ủi của tôi ở trong đây. Chúa Giêsu ẩn mình trong bánh thánh là tất cả cho tôi. Tôi không biết làm sao tôn vinh Thiên Chúa nếu tôi không có thánh thể trong lòng tôi. Chúng ta biết Đức Hồng Y John Henry Newman, ngài là một vị anh giáo và là một chức sắc cao ở trong giáo hội anh giáo, đang ốp hơn cho ngài một cái sót ở một viện rất cao, tiền rất nhiều. Thế nhưng ngài từ bỏ tất cả, trở về đạo Công giáo, làm nên đi lên tới Đức Hồng Y, rồi bây giờ được phong lên làm chân phước. Thế thì một phóng viên đã đến hỏi ngài: thưa Đức Hồng Y, ngài từ bỏ anh giáo, ngài mất một số tiền kết xù hàng năm bên anh giáo dân cho ngài, địa vị cao trọng nhất trong anh giáo, gia đình bạn bè ngài mất tất cả, ngài trở về đạo Công giáo để được cái gì? Được cái gì? Đức Hồng Y khiêm tốn trả lời: tất cả những gì tôi mất không là gì so với một lần tôi được rước thánh thể. Nhớ về gì? Tất cả những gì tôi mất không là gì so với một lần tôi được rước thánh thể. Và Chúa Giêsu đang nói với chị Faustina: hỡi con nên biết thánh thể chính là lòng thương xót. Từ biển cả thương xót này, các ơn phúc được tuôn đổ trên thế giới. Không có linh hồn nào đến với ta mà không được an ủi, vỗ về. Mọi ơn cứu độ và thánh hóa đều được tuôn ra từ mạch suối này. Ngài. Điều thứ hai, niềm vui của đời sống nội tâm. Kính thưa quý chị, sau 17 năm linh mục, nếu có ai hỏi tôi rằng cái gì vui nhất trong đời sống linh mục, tôi không ngần ngại nói rằng tĩnh tâm, đi tĩnh tâm. Đi tĩnh tâm đối với tôi đó là một nguồn vui nhất. Không phải là tôi được bỏ quên tất cả những công việc mình đang làm, trách nhiệm mình đang làm bỏ lại sau lưng, nhưng là được gần với Chúa hơn, cầu nguyện với Chúa nhiều giờ hơn, thân mật với Chúa hơn. Và đúng vậy, Chúa là nguồn của niềm vui. Khi tôi gần với Chúa, Chúa bơm chúng ta tăng tất cả những niềm vui của Chúa trao ban cho tôi. Đó là cảm nghiệm riêng tư của tôi. Quý anh chị cũng có cảm nghiệm đó. Chị Nguyễn Thị Long đang phụ trách khối Ba Lan Ca của phong trào Quốc Siêu đã tổ chức 5 hoặc 6 buổi tĩnh tâm cho quý anh chị đi vào sa mạc với Chúa tại tu viện Cito Thánh Giuse ở Lucson Valley, San Bernardino, California. Các anh chị đã chia sẻ rất là nhiều cái tâm tình để nói về cái điều đó. Có chị nói là khi được chiên đi đến được nơi đây, được sống thinh lặng với Chúa, với chị em, được nghe tiếng gió hú và được nghe các bài giảng rất cô đọng của Chúa, chị cảm thấy như là mình tìm lại được một viên ngọc quý trong sa mạc mênh mông. Có chị tâm sự khi mình vào đây, giống như cha nhà Phật nói, mình cắm được vào cái ổ điện. Cái ổ điện đó là chính Chúa, để giúp cho mình có đời sống nghị lực để sống thân mật với Chúa. Mình có niềm vui, có sự bình an. Còn một anh nữa chia sẻ, khi đi vào đấy cảm thấy cái bầu trời sa mạc mênh mông tuyệt đẹp, anh ta một niềm tạ ơn Chúa. Cảnh ban đêm nó có ánh sao tuyệt vời này không thể tìm thấy ở vùng nào có. Ngay cả những cuộc sống hàng ngày của anh đánh mất đi cái vũ trụ bao la mà Chúa gửi đến. Còn chị khác tâm sự, một giờ thinh lặng đi dạo xung quanh đan điền, lòng tràn ngập niềm vui khi nghe tiếng chim hót hòa với tiếng anh các anh chị ca hát ngợi khen Chúa trong nhà nguyện vang ra. Cái bài hát Biết Chúa Biết Con đã làm chị cảm nhận được ơn tha thứ và sẵn sàng làm hòa với những người em đang có lỗi bất hòa với chị. Nói chung, những cái cảm nghiệm này do chị Kim Hà đã ghi nhận qua cuộc tĩnh tâm của quý anh chị Posilista ở trong sa mạc. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một niềm vui của đời sống nội tâm. Con cái chúng là con cái của bình an, của niềm vui. Mấy năm trước đây, khi tôi còn giúp ở San Columban, mỗi khi dân thánh lễ vào sáng sớm 6:30 sáng hàng ngày, tôi đều gặp một ông cụ già 80 tuổi hoặc trên 80 tuổi, ngồi xe lăn, người Mỹ trắng, ngày nào cũng đi dân lễ sớm. Cụ vừa già vừa bệnh, ngồi trên xe lăn tự mình đẩy đưa vào thánh lễ, sau đó lại còn xuống ngồi lần chuỗi chung với các bà cụ khác. Cái khuôn mặt của ông cụ rất tỉnh táo, nụ cười rất là tươi, làm sáng lên cái thần khí của Thiên Chúa, cái sức mạnh của Thiên Chúa, cái sức sống của Thiên Chúa, cái tình yêu của Thiên Chúa, cái niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa ban cho ông. Dừng cái lễ trên mặt thờ xong, tôi xuống quỳ cầu nguyện, bắt tay ông. Ông vừa lần chuỗi, vừa thò tay vào trong cái túi đi tìm cái gì đó. Ông tìm một lúc, ông lôi ra một cục kẹo, ông đưa cho tôi. Tôi suy nghĩ, tuy già bệnh ngồi xe lăn, ông cụ vẫn có cái gì đó để cho đi. Cái ông cụ có để cho đi, cho nụ cười, cho niềm vui, cho lời kinh cầu nguyện qua cái cục kẹo ngọt ngào trao ban cho mọi người. Ông cho đi cái sự ngọt ngào yêu thương, đó là hoa trái của đời sống nội tâm đấy quý anh chị ơi. Còn trái lại, khi chúng ta mất đức tin, khi sống trong tội lỗi, khi có vấn đề trong đời sống tâm linh, thì sẽ mất bình an, sẽ lo âu, sẽ sầu khổ. Hãy nhìn vào con gái thế gian đang dính bén vào tiền bạc, đang dính bén vào đam mê dục vọng tội lỗi, đang tham lam, thì chính Chúa Giêsu đã bảo rằng là của cải của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Con cái cái đang luôn luôn lo âu, nghi ngờ, sợ hãi và sầu khổ. Có một câu chuyện kể về hai ông bà kia đang kỳ hè vừa qua sắp xếp mọi công việc để đi nghỉ vacation. Họ có một cái business đang làm, nhà cửa, vườn tược, tất cả mọi cái phải trông coi. Hai ông bà giao cho người con gái với chú rể, con rể ở nhà trông coi giùm bố mẹ nhé. Thế là hai ông bà đi vacation. Thế nhưng hai ông bà đi vacation thì vẫn không yên, cứ lo lắng, không biết là ở nhà con mình nó có làm cái này không, có làm cái kia không, bồn chồn. Suốt cục đi vacation mà ngủ cũng chẳng được, không ngủ được. Bà ấy bảo thôi ông ơi, mình về sớm đi, mình gọi máy bay đi, mình cancel đi, mình về sớm hơn. Thế là hai ông bà bay về. Bay về nhà thì thấy con cái ở, nó làm tất cả mọi thứ tốt đẹp cả, chẳng có việc gì cả. Hai ông bà lại tiếp, phải chi mình ở lại đấy thêm mấy ngày nữa. Đấy, con cái cũng đang đấy, nó dính đến của cái nó lo âu suốt thôi. Đi về cái thằng nó cũng không yên nữa, rồi nó cứ nuối tiếc cái này, nó nuối tiếc cái kia. Đấy, người ta bảo là cái thống kê đó ở nước Mỹ này này, người ta lo âu thứ nhất 36% lo âu về business, 22% lo âu về tiền bạc, 10% lo âu về con cái, 7% lo âu về sức khỏe, 5% lo âu về hôn nhân, 5% lo âu về cha mẹ và 20% lo âu vì áp lực của cuộc sống. Có câu chuyện kể thế này. Có một cái mù môn kể lại là một buổi sáng nọ, có người kia khi ra mở cửa nhà bắt sáng, tự nhiên gặp ông thần chết. Cái ông thần chết này không biết từ đâu mới đến thành phố. Và ông này ông hỏi, mi đến đây làm gì vậy? Ông thầy chết trả lời, ta đến đây để đưa cho mi biết một bản án. Bản án đó là trong thành phố này có 100 người sẽ phải chết cuối tuần này, cứ kèm này 100 người sẽ phải chết. Ông này khiếp quá. Thần chết bảo, đó là việc của ta mà. Thế là thần chết biến đi. Sau khi thần chết biến đi rồi, ông này vào mới bắt đầu loan báo email, đánh cò email gửi cho tất cả mọi người trong thành phố, thông báo với báo chí, tất cả đài phát thanh là trong thành phố chúng ta cuối tuần này có 100 người sẽ phải chết. Cuối tuần đấy, tiếng khóc inh ỏi vang lên trong thành phố. Bao nhiêu đau khổ xảy ra trong thành phố. Và cái số người chết không phải là 100, nhưng lên tới 1000 người chết. Ngày hôm sau, thần chết lại xuất hiện. Ông này hỏi, mi đến đây làm gì? Mi không giữ lời hứa. Mi bảo với ta là chỉ có 100 người chết, sao bây giờ lại tới 1000 người chết? Thần chết mới bảo, ta chỉ cất đi có 100 mạng thôi, còn 900 đứa kia nó lo sợ quá và nó lăn ra nó chết đấy thôi. Ta chưa cất nó đi đâu, nó chưa tới số đâu, tức nó chết đấy thôi. Quý vị ơi, đúng lắm. Theo một bằng thăm dò thì một phân nửa người Mỹ đang sống trong lo âu triền miên. Thuốc an thần là thuốc đang bán đắt khách nhắm. Thuốc ngủ, bao nhiêu người đang mua để ngủ mà mua uống về cũng không ngủ. Thế nên đi lễ ông sẽ phải ông dạy thì ngủ. Có nhiều quả như vậy nữa. Châm ngôn chương 17 câu 22 khuyên dạy thế này: niềm vui vẻ như thang thuốc bổ, nỗi thảm sầu phá hoại tủy xương. Nó là thế đấy. Bây giờ đến niềm vui được hiệp nhất với giáo hội Công giáo, niềm vui được hiệp nhất với cộng đoàn giáo xứ mình đang sinh hoạt, và niềm vui được kết hợp với phong trào quốc sĩ hồ, là thành viên, là một quốc sĩ lista. Đó mang lại cho chúng ta niềm vui. có bao giờ quý bạn hãnh diện vì mình là người Công giáo, hay bạn hãnh diện vì mình là một quốc sĩ ta? Bạn hãnh diện là mình Công giáo, không phải cái tự hào này không phải là mình là một thành viên của một tôn giáo lớn nhất thế giới. Cái tự hào này cũng không phải là vì mình là một tôn giáo nó có ảnh hưởng trên toàn cầu, cũng không phải là vì giáo hội được Chúa đã chúc phúc là tồn tại cho đến muôn đời và quỷ hóa ngục cũng không làm sao lật đổ nó được. Thế nhưng cái tự hào của chúng ta nó đã, đang và sẽ mãi mãi ở trong chúng ta là vì cái sứ mạng làm cho Chúa được lớn lên ở trong chúng ta và trong thế giới này. Chính cái sứ mạng này mang lại cho chúng ta niềm vui. Quý anh chị đã có cảm nghiệm đi giúp quán ba ngày, biết bao nhiêu chúng quyên chỉ ước ao đi làm trợ tay để giúp quá ba ngày ở các tiểu bang xa, tự động mua vé máy bay lấy ngày nghỉ bên kế tận để đi giúp quá ba ngày vất vả cực khổ, không ăn không ngủ vất vả phục vụ cho các khóa sinh. Tại sao? Thưa là quyên chỉ đang tìm một niềm vui, mà niềm vui đó nằm ở trong đời sống phục vụ để cho Chúa được lớn lên trong quý anh chị quốc sĩ Lista phát sinh. Khi Chúa lớn lên trong quý anh chị quốc sĩ Lista và Chúa cũng lớn lên trong lòng quý anh chị có niềm vui, phải? Có những ngày mà làm việc vất vả lắm. Chính đời sống linh mục của tôi này, bao giờ tôi không ngủ sau 12 giờ, không bao giờ ngủ trước 12 giờ. Có những ngày đi 12 giờ rưỡi mình mới leo lên giường, vừa mới chợp mắt được một chút, 1 giờ rưỡi có phone gọi đến. Phone gọi đến thì là mình không bắt à? Thôi đi đâu phải bắt. Bắt xong, cha ơi, bố con đang đau nằm ở trong nhà thương, nếu cha được xin mời cha đến sức dầu. Lúc đấy mình tiếc và phải chi mình đừng bắt con. Bây giờ bắt con rồi, không lẽ không đi? Bây giờ phải lo con thức dậy mặc quần áo vào mà đi. Khi đến bệnh viện thấy gia đình người ta đang lo âu, đang chờ chờ, thấy cha đến sáng mùng một, cho dù đang đau khổ nhưng cũng có một niềm vui trong đau khổ đó. Khi đến với người bệnh, họ đang đau đớn, họ đang thiết bị, khi được lay động lên và có cha đến, họ khẽ khẽ mở đôi mắt ra, trong ánh mắt đó mình nhìn thấy ánh lên một niềm vui, một niềm hy vọng, bởi vì có Chúa đến mang ơn cứu độ đến cho họ. Sau khi đi làm tất cả mọi việc rồi, mình cảm thấy ở về nhà tuy 2-3 giờ sáng khó ngủ trở lại đấy, thế nhưng tất cả những cái mệt mỏi, những cái vất vả, những cái ngại ngùng bây giờ tan biến hết, để lại cho mình một niềm vui. Niềm vui là mình đã chu toàn cái sứ mạng mà Chúa đã trao cho mình. Cái niềm vui đó không kiếm ra được ở nơi tiền bạc của cải thế gian đâu, chỉ kiếm ra được khi mình kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, kết hợp mật thiết với giáo hội Công giáo là Chúa đã trao ban cho mình. Trên cái đôi bàn tay của mình ban phúc lành cho họ, mình mang lại niềm vui cho họ, mình mang lại ơn cứu độ cho họ. Trời ơi, lúc đấy tôi cảm nhận Chúa đã gọi mình, tôi cảm ơn Chúa. Từ cái bàn tay của con đây này, cái bàn tay đi bóc nát đây này, cái bàn tay đi làm tào lao đây này, bây giờ Chúa đang dùng cái bàn tay này, bàn tay đạp xích lô này, bàn tay cấp cứu này, bàn tay này mất đi không ăn thua gì hết, bây giờ Chúa dùng để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Hạnh phúc quá, cảm ơn Chúa. Dù cho nó có mệt, dù cho nó vất vả, quý anh chị cũng vậy. Khi quý anh chị đi làm việc tông đồ, rồi khi quý anh chị về họp nhóm với nhau, trong nhóm, trong liên nhóm, trong uống rượu, quý anh chị cũng cảm thấy được một niềm vui. Cái niềm vui đó do mình gắn bó với nhóm của mình gắn bó với cái sứ mạng tông đồ của mình, mang lại cho mình niềm vui. Điều thứ 4, niềm vui sống tín thác và lòng thương xót của Chúa. Không biết thì giờ này cho các đến khoảng bao nhiêu nữa đây? À, 10 phút đầu, ok. Niềm vui tín thác và lòng Chúa thương xót. một cái anh kia. Anh ấy cảm nhận được ơn lành của Chúa là một quốc Sinista sống đạo đức vui thiện lắm. Anh ấy khai thuế, anh ấy khai thuế xong, bây giờ nhân viên thuế vụ đến để thẩm định tài sản của anh, xem là anh ấy đã khai như thế nào. Nhân viên thuế vụ đến anh tự thú này bảo ơi tôi rất giàu. Chà, ông thuế vụ này bảo các anh này khai còn thiếu, bắt đầu lấy bút ra. Thưa cô chị, anh khai thiếu hả? Rồi tôi đang chuẩn bị viết đây, anh còn cái gì anh khai cho tôi đi. Anh khai, anh bảo tôi có một người vợ rất tốt, hiểu tôi và chấp nhận tôi. Điều thứ hai, tôi có một đàn con khỏe mạnh cháu lớn, tuy nó hơi nghịch một tí. Điều thứ ba, tuy các con tôi là những gì là tôi không thể mua được, nhưng tôi cũng cảm ơn Chúa tôi quý nó lắm. Điều thứ bốn, tôi có một đời sống vui tươi, một tâm hồn vui mừng, dẫu tôi phải đương đầu với những khó khăn thử thách trong cuộc đời của tôi vì tôi tín thác vào Chúa. Điều thứ năm, tôi có Thiên Chúa là đấng tạo hóa sinh ra tôi, yêu tôi. Điều thứ sáu, tôi có Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã hết lòng yêu thương tôi, Ngài đã cùng chia sẻ với tôi mọi sự. Điều thứ bảy, tôi có phong trào Quốc Siêu tốt lắm, tuần nào tôi cũng đi họp nhóm, đi họp liên nhóm. Ông thuê một mà tốt, biết rồi. Như vậy là anh là người giàu nhất rồi. Sự giàu có của anh để chẳng ở dưới đây, anh không phải trả một đồng thuế nào cả. Những cái giàu có của anh này là những giàu có thiên liêng trên thiên đàng và không ai lấy được của anh cả. Phải khuyên chị ơi, con gái trần gian phải khổ khổ công đi tìm hạnh phúc, đi tìm happiness, lao đầu lao cổ suốt ngày vào đi tìm cái gì? Đi tìm happiness, đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng con cái của Chúa tín thác vào Chúa thì tự động niềm vui nó ở đâu nó bỏ đến với mình, mình chẳng phải đi tìm gì cả. Có Chúa, niềm vui và hạnh phúc bình an nó tự động nó bỏ đến với mình, mình không phải đi tìm. Còn không có Chúa, con cái đấy là nó đang vất vả lo âu, nó đi tìm hạnh phúc đấy. Đó là lời của Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta. Và thứ năm, niềm vui là việc thiện. À, bên phải đó họ có cái câu này hay lắm, có bài tụng: tôi nguyện buổi sáng làm cho một người vui, buổi chiều giúp cho một người bớt khổ, và nếu giữ được điều này cả đời tôi hưởng niềm vui. Nhớ nghe, buổi sáng giúp cho một người có một niềm vui, buổi chiều giúp cho một người bớt khổ, nếu làm được điều này cả đời mình hưởng không hết niềm vui. Đó là lời của bên một câu tụng, câu kệ của bên phải. Thánh Kinh cũng dạy chúng ta cho thì có phúc hơn là nhận. Bất kể điều gì quý anh chị cho, tôi biết trong quý anh chị này có những anh chị tình nguyện đi giúp nursing home, giúp cho người già. Có những anh chị tình nguyện đi chia sẻ với những người vô gia cư hàng năm vào cái dịp Thanksgiving, vào cái dịp Christmas, nấu ăn thường xuyên đến quý anh chị. Và khi quý anh chị đi như vậy, cho đi như vậy, quý anh chị có một niềm vui, một niềm vui rất lớn. Và thưa quý anh chị, sau khi đã tìm hiểu thế nào là niềm vui đức tin, đó là niềm vui được làm con cái Chúa, niềm vui của đời sống nội tâm, niềm vui của sự hiệp nhất với giáo hội Công giáo, với cộng đoàn, với phong trào Quốc Siêu, niềm vui bởi sống tín thác vào Thiên Chúa, rồi niềm vui khi chúng ta làm được việc thiện, thì chúng ta sẽ hiểu và cảm nhận được và sẽ nếm được niềm vui tin mừng. Niềm vui tin mừng là gì? Thưa, đó là nhận ra Chúa Giêsu đang sống trong tôi, đang ở với tôi. Chính Chúa là tin mừng của tôi. Như lời Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Đây là một niềm vui cần nhất và quý nhất. Đó là niềm vui có Chúa là tin mừng trong lòng mình. Loan báo tin mừng bằng chính đời sống hân hoan, vui tươi và hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đang sống trong con người và cuộc sống của chúng ta. Đó là tin mừng. Cho nên có mấy nhận xét về niềm vui tin mừng như sau. Thứ nhất, niềm vui tin mừng không chỉ đến từ việc học nghe lời Chúa. Chúng tôi ở đây có một số quý anh chị quốc sĩ Lista đã qua được mấy khóa thánh kinh, khóa thánh kinh sắp hành, khóa thánh kinh học về phúc âm Marco, khóa thánh kinh học về tiên tri Isaiah. Sau khi học thánh kinh mình chỉ vui lắm, bởi vì đọc thánh kinh mình hiểu hơn, thì có Chúa sống trong chúng ta còn vui hơn là mình hiểu thánh kinh, đọc thánh kinh. Chính Chúa mang lại niềm vui, đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, thì chính Chúa trong lòng chúng ta mang lại niềm vui. Chúng ta dễ làm chứng cho Chúa và làm cho Chúa được vinh quang, làm sáng danh. Ơn gọi của chúng ta là làm sáng danh Chúa. Mẹ Teresa Calcutta đã làm chứng bằng một đời sống rất cụ thể, thương bạn chị em, rất cụ thể, đi giúp đỡ cho những người nghèo khó mà tất cả chúng ta đã biết cuộc đời của mẹ thôi. Riêng cuộc đời thánh Thomas More là thánh mà đã dùng sự vui tươi là linh đạo để lên thánh. Thế không? Thomas More là người Anh giáo. Khi vua Henry VIII cưới vợ khác và ép ông ta phải chứng nhận, Thomas More không chứng nhận, bị xử tử, chấp nhận xử tử. Khi Thomas More lên đoạn đầu đài, Thomas More nói với anh ấy: ông ơi, ông làm ơn ông dắt tôi lên đoạn đầu đài đi. Đi xuống ông khỏi phải lo, ông khỏi phải lo khi tôi đi xuống. Ông dẫn tôi đi lên được rồi. Đi lên thì trước khi sử đưa đầu vào, lại còn ôm hôn cái ông Lý Hỷ một cái, hấp ông một cái. Xong rồi còn bảo: can đảm lên nhé, đừng có sợ, cổ tôi nó ngắn lắm, chặt làm sao cho khéo khéo, kẻo thiên hạ nó cười cho đấy nhé. Xong ngài đưa đầu vào trong cái công để chặt. Ngài còn nói rằng: này ông Lý Hình, nhớ chặt đầu nhá, chừng đừng chặt cái râu của tôi nhá. Cái râu của tôi nó vô tội, nó không có gì đâu mà phải chặt nó, chặt cái cổ này này. Đấy là một ông thánh của niềm vui đây, vui cho vui đùa cho đến chết vẫn vui. Cho nên thánh Francisco de Sales nói rằng một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Chúng ta phải vui theo Chúa, làm chứng nhân cho Chúa mà mặt cứ bí xị như bố vợ phải đấm thì ai mà chắc theo. Cho nên phải vui tươi thì mới truyền giáo được. Còn mà cứ rú như cái bánh bao, sưng như cái bánh bao á, thì không truyền giáo được. Vậy thì khi chứng nhân, làm chứng nhân tin mừng, có niềm vui tin mừng là chính Chúa trong lòng chúng ta sẽ làm việc truyền giáo một cách rất nhẹ nhàng bằng đời sống chứng nhân, không phải nói nhiều, không phải đập mõ cua mõ thành lập nhóm này thành lập nhóm kia, ban tổ chức này thành ban tổ chức kia. Rồi khi chúng ta giao giảng bằng niềm vui tin mừng, không phải là niềm vui của thanh thế, hoạt động thế này hoạt động thế kia, ra xã hội khoe mình thế này khoe mình thế kia, nhưng là chúng ta làm chứng bằng chính đời sống của chúng ta. Kỳ hè vừa qua chúng tôi được dịp gặp Đức Cha Oanh. Đây là câu chuyện kể để tôi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Niềm vui đức tin và niềm vui tin mừng nó đi với nhau. Thế hôm đấy có Cha Phì, có Đức Cha Lương cùng đi ăn cơm với Đức Cha Oanh. Thì ngài mới kể là thế này: ngài đi truyền giáo cho những người thượng ấy, thì chắc Cha Vàng đây có nhiều câu chuyện vui lắm để kể cho được truyền giáo cho người thượng. Thì ngài bảo có một anh thượng, anh ấy đi học giáo lý với bà Tơ. Thì bà Tơ dạy anh ấy về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Bà Tơ nhắn đi nhắn lại, dạy đi nhận lại, cứ lặp đi lặp lại: ba ngôi bằng nhau, ngôi hai chỉ chết để cứu chuộc ta, ngôi ba là thánh thần hiện xuống như cơn gió thoáng. Anh dân tộc không biết đọc, không biết viết, chỉ nghe nhớ rồi về suy gẫm mà hiểu. Thế đến ngày khảo kinh, cha xứ bảo: tôi khảo chỉ cần biết một điều thôi, tôi hứa là tôi hứa tập ngay, chỉ cần biết một điều thôi. Cha sở mới hỏi: Chúa ba ngôi là làm sao? Thế là anh người thượng này anh mới suy nghĩ một lúc, anh ấy bảo Chúa Ba Ngôi giống như ba thằng khổng lồ bắn nhau, ba đứa bắn nhau, một đứa chết, một đứa bay lên dưới gió, ba đứa bắn nhau vẫn còn là một đứa. Đi về hướng Bắc, cô vợ đi về hướng Nam. Thế tìm được thì sẽ về thông báo với nhau. Anh chồng đi về hướng Bắc, tự nhiên lại gặp 6 anh bạn khác. Hỏi nói chuyện với 6 anh bạn kia, thì anh bạn 6 anh bạn kia cho biết là ở trên thị xã có một ông linh mục đang dạy đạo. Thế là 6 anh này với anh này, nó là 7 anh, ngày nào cũng vậy, đạp chiếc xe đạp chạy 40 cây số lên gặp cái ông cha ở thị trấn Ajumpa, tên là Hồng Bổn nào đó, để học đạo. Thế thì đang học đạo, công an nghe biết như vậy thì các ông không được theo ông lý một con nữa, phải bỏ đạo, nếu không sẽ bị phạt. Thì 6-7 anh này cứ tiếp tục lên học đạo với ông linh mục, thế là bị công an bắt phạt, phạt quốc đất 1 hecta đất mà quốc làm quốc. Thế nhưng công an lại phạt vào ngay ngày chủ nhật. Mẹ này mới học đạo xong bảo ông phạt tôi vào ngày chủ nhật, nhất định tôi không làm. Bảy anh ngồi nhìn công, thì dân ở đấy nó thấy dân làm chứ không thấy vậy, nó hỏi tại sao mẹ bị phạt như vậy. Mẹ bảo tôi đi tìm ông Jesus Christ đây tôi bị phạt. Ồ vậy hả, thế làm sao ông bị phạt? Tôi bảo ngày hôm nay là ngày chủ nhật thờ phượng Chúa, không được làm nên chúng tôi không làm. Thế là dân làng lấy nó mang cơm ra cho mấy anh ăn cơm ra, xong mỗi một người thanh niên ở trong dân làng nó vác một cái cuốc ra, 1 hecta đất nó cuốc cái vèo một cái xong luôn. Ông như nó cuốc một cái vèo cái xong đất rồi, nó hỏi bây giờ các anh học đạo với ông linh mục nào, chỉ chúng tôi. Thế là chỉ cho cái ông linh mục đấy, cả làng nó đến nó tìm cái ông linh mục ấy, nó trở lại đạo hết cả làng. Thì chúng ta thấy truyền đạo, truyền đạo bằng đời sống chứng nhân như thế. Trong khi đó hiểu về Chúa Ba Ngôi thì một thằng chết, một thằng bay lên, ba thằng bắn nhau, không cần hiểu gì cả, giáo lý nó có như thế rồi. Vậy mà truyền đạo hăng hái lắm, bao nhiêu người trở lại đạo. Vậy thì chúng ta ước gì chúng ta cũng hãy bắt chước cái người anh em người thượng này, làm chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống vui tươi, an bình và hạnh phúc của mình nhá. Bây giờ để kết thúc, tôi giờ đây cũng đang hết bài.